Thứ sáu sau Chúa Nhật thứ ba phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ chương 9 câu 1 đến hết câu 20. Bấy giờ ông Sao-lô vẫn còn hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế, xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-ma-cốc, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-ma-cốc, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông nói: Thưa Ngài, Ngài là ai? Người đáp: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ. Họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-ma-cốc. Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống. Bấy giờ ở Đa-ma-cốc có một môn đệ tên là Khanania. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: Khanania, ông thưa. Dạ lạy Chúa, con đây. Chúa bảo ông: Đứng lên, đi tới phố gọi là phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sa-lô, quê ở Tác-xô. Người ấy đang cầu nguyện và thấy một người tên là Khanania đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được. Ông Khanania thưa: Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân Thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán với ông: Cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Ông Khanania liền đi. Ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói: Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây. Người là Đức Giê-xu, đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh lại được đầy thánh thần. Lập tức có những cái gì như vậy bong ra khỏi mắt Sa-lô và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa, rồi ông ăn và khỏe lại. Ông ở lại Đa-ma-cốc với các môn đệ mấy hôm, rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-xu trong các hội đường rằng người là Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Nước Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gioan chương 6 câu 52 hết câu 59. Khi ấy người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt của ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì thì tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng làm sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Capernaum. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Như chúng ta đã được dạy giáo lý biết rằng ngay từ phút đầu khi Chúa dựng nên loài người Adam và Ngài muốn họ giống Chúa, nhưng đó chỉ là ước định và đặt chỉ tiêu. Người ta chỉ thực sự giống Chúa nhờ ăn Chúa Giêsu phục sinh, có nghĩa là rước lễ thì người ta mới thực sự trở nên giống Chúa. Như tin mừng chúng ta vừa mới nghe ở Gioan chương 6 câu 54, Đức Giêsu khẳng định với những người Do Thái: ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Sống lại trong ngày sau hết. Thấy Gioan nói rằng Chúa thế nào chúng ta được như vậy. Đó, lúc đó mới thấy rõ mình được dựng nên giống Thiên Chúa, nhờ khi còn ở trần thế này chúng ta vẫn được ăn thịt uống máu Đức Giêsu, nghĩa là hàng ngày được rước lễ. Đó là quan trọng. Nhưng người Do Thái họ lại hiểu ăn thịt uống máu là họ coi như là nuốt sống ông Giêsu, thì họ đâu có dám nuốt sống ông Giêsu đâu. Cái kiểu nói ăn thịt uống máu chúng ta từng hiểu đó là ngoạm một miếng thịt của Chúa Giêsu ở đùi hay ở vai, không phải là đấy ăn một miếng thịt, hay là Đức Giêsu chích máu rồi cho chúng ta mút tay của Ngài để uống máu, phải như vậy. Không phải ăn thịt uống máu, không hiểu cái nghĩa nâng cảm, cái nghĩa đen như vậy. Mà cái kiểu ăn thịt uống máu người Do Thái là nuốt nguyên con. Con nuốt, biết nuốt nguyên con không? Con thầy sùng đấy, những người nào mà bị bệnh gì đó nuốt thầy sùng đó,
động kinh,
động kinh, con thầy sùng nó chạy chạy này, những con thầy sùng đang sống vậy đấy,
thằn lằn á.
Nó bỏ trên tường á, những người bị động kinh ấy, họ bắt con tàn đàn nó, họ cho vào miệng, rồi sau đó chui xuống bụng cái đâu, bấm cái đuôi đó chạy tọt xuống bụng, đó là rút nguyên con. Thế không phải là Giê-xu người ta hiểu như vậy đó, cho nên là bảo chúng tôi không thể nuốt nguyên ông vào miệng vào bụng chúng tôi được, bởi vì ít nhất là ông phải 70-80 kg, phải không? Mà miệng chúng tôi thì bé nhỏ nhỏ, thế sao mà chúng tôi nuốt ông vào trong bụng chúng tôi được? Thế nên ăn thịt uống máu là lãnh nhận trọn vẹn, là lấy mạng sống người đó. Giống như kiểu Việt Nam chúng ta cũng có cách nói như vậy đấy, muốn giận ai, muốn ghét ai, muốn đê ai đó. Này, phen này tao sẽ gì? Tao xin mày tí huyết. Xin mày tí huyết có nghĩa là không phải ăn nữa, đòi lấy một chút máu của nó ăn đâu. Xin mày tí huyết tức là tao đi mạng mày đấy, đúng không? Hay là bảo cái tay này nó giỏi lắm, cái tay này nó giỏi, tay này nó giỏi không nghĩa là nó có cái cánh tay giỏi, à, tay này nó giỏi nghĩa là cái anh này nó nhiều tài lắm, thì gọi là tay này nó giỏi. Và còn cái tay này hay lên tiên lắm, hay lên tiên, nếu không phải là tiên đâu mà hay ngủ đấy, tay thì cũng vậy, cái tay nó ngủ. Cho nên nói một phần cơ thể là nói toàn thể cái người đó, hiểu không? Hiểu không? Đại diện thứ nhất chị đã mới đã đồng ý rồi. Đó, cho nên chúng ta thấy dân tộc nào cũng kiểu nói tương tự như vậy đó. Thế nên người Do Thái họ không chấp nhận khi Đức Giê-xu nói ăn thịt ngài, uống máu ngài, là lấy mạng ngài hay là nuốt ngài vào trong bụng, thì bảo không, ông này nói vậy chúng tôi cũng chấp nhận. Và Chúa bảo có ăn thịt uống máu tôi thì mới được sống đời đời. Sống đời đời là cái gì? Là người ta mơ ước là cái sự sống được khai diễn ở trần gian này không bao giờ bị mất đi. Có chết sang thế giới bên kia vẫn sống, có thể sống đầy đủ. Và người ta hy vọng rằng khi sang thế giới bên kia thì còn hy, còn hạnh phúc hơn ở thế giới này nữa. Đó là niềm hy vọng. Thế thì tôn giáo nào cũng mong là sao? Mong được giải thoát, tức là thoát cái khổ ở đời này, giải thoát. Nhưng mà sang cái thế giới bên kia thì sống thế nào? Thế còn tùy theo quan điểm của từng tôn giáo. Thí dụ như những người theo đạo ông bà đó, hay là theo đạo Phật đó, thì họ tin rằng sang thế giới bên kia đó cũng có một cuộc sống giống như thế giới ở trần gian này. Đấy, họ chỉ có thể tự nghĩ được thế giới bên kia cái cuộc sống đời đời nó cũng giống hay là ná như cuộc sống này, là không thiếu thốn gì ấy. Muốn cái gì thì có cái đó. Cho nên chúng ta không lạ gì thấy những người Phật giáo hoặc là đạo ông bà, người ta thương mến những người qua đời đó, thì người ta cho rằng những người đó là ông là bà hay là người yêu hay là con cái mình mà không còn ở trần gian này, sang thế giới bên kia họ gửi cái gì? Họ gửi cái nhà lầu, phải không? Họ làm cái nhà bằng giấy đó, họ đốt đó, cái là gửi cho người bên kia, bởi vì người đó khi còn sống thích ở biệt thự đó, thế nên người ta cũng đốt cái đặt cái nhà thật là đẹp rồi đốt, gọi là gửi cho người đã qua đời. Ở trên dân tộc chúng con thì nếu một người qua đời thì đốt cái nhà gì, nhà rộng à? Hay đốt cái nhà tranh à? Có đốt nhà đó, ở như con ta đi Sài Gòn này đi, người ta bán đầy ở đường đấy những cái nhà này người ta mua về để mà đốt người cho người qua đời đó. Hoặc là ta thấy cái hiểu một nữa là cứ cái ngày rằm đó, ngày rằm đó thì ra chợ mua đồ đắt đất thì được, mua chuối hay là mua cái gì mà ta vẫn dùng, người ta cố đó là mua đất, bởi vì cái ngày đó người ta mua, người ta cúng gửi cho người qua đời, người ta biết là cái người đó khi còn ở trần gian này thích cái gì ấy, thì người ta cũng cúng cái đó. Thí dụ người ở trần gian này thích hút thuốc chẳng hạn, thế nào cũng có bảo thuốc đặt trên cái đĩa đó, đúng không? Hay là cái người nào mà ở đời này thích cua này, thế nào người ta cũng có cái chai để rượu, không? Cứ như vậy đó. Ở đây nào mà ở đời này mà thích chích chóc thì là ông ấy kim cái ông chích gửi gửi chuối này, ở cúng chuối này, ở cúng cam này đó, nghĩ đến cái người đó cái còn sống đó khoái ăn cái loại này lắm. Thế đố con biết mấy ông địa ông khoe cái gì, khoe cái gì biết không? Nên làm mấy cái nhà bên lương nó sẽ có cái gì, tỏi. Rồi đi theo cái lúc địa mà bụng phệ này, thế nào ở dưới chiếc mặt ông có cái củ tỏi khoai. Cái người đấy cứ nghĩ như vậy đó, ăn tỏi đó, đúng không? Thế đi, đây là cái sự sống của thế giới mai sau. Ngoài Kitô tô giáo thì họ nghĩ như vậy. Nên ở đây này họ thích tiền gì nhất, biết không? Thích tiền đô, đúng không? Cho nên không là gì thấy quan tài một người biên lương họ đưa ra nghĩa trang đó thì đi đường họ rải đô la phủ. Chứ còn tôi dừng lại nhạc đã bao giờ cha thấy có người nhìn thấy nhạc đấy người nó giống như đô la kia lắm cha cũng giống lắm, mình cũng biết đâu đấy, biết đâu có người là đô la thật giống lắm rồi, đúng không? Đó thấy nữa đó, xuống các phủ vẫn khoanh đô la, sang thế giới bên kia vẫn khoanh đô la, đâu có ai mà gửi tiền Hồ Chí Minh sang bên kia đâu, không có gửi khoai đô la, mặc dù ghét Mỹ đấy nhưng mà để khoai Mỹ cho đó. Đó là người ta quan niệm vào cái thế giới mai sau cuộc đời này đi vào cái thế giới đời đời đó, người ta nghĩ được cũng có những cái sinh hoạt giống như đời này nên chúng ta gửi những đâu đó là ngoài kia tôi rằng, đúng không? Trái lại chỉ có Kỳ Tô giáo thì có niềm tin về sự sống lại khác hẳn. Không có tôn giáo nào nói rằng con người ta chết sau này cả hồn cả xác sẽ sống lại vĩnh viễn, mà vĩnh viễn hơn khi còn sống ở đời này, vĩnh viễn giống Thiên Chúa cơ. Của Doan trên 3:2 thấy Phaolô, thấy Doan nói rằng ngài thế nào ta được y như vậy, sống như Thiên Chúa hạnh phúc lắm. Và thấy Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Corinto ở chương 15 thứ nhất cũng đã diễn tả về con người khi còn ở trần gian này như thế nào và khi tắt thở sang biên giới bên kia được tham dự vào sự sống phục sinh của Chúa Giêsu như thế nào. Thì ông nói thế này, gieo xuống trong ô nhục, gieo xuống trong ô nhục. Dễ hiểu nhất là nhìn Chúa Giêsu ở đời sở ngày thứ sáu tuần thánh, ngày là Thiên Chúa toàn năng đó, nhưng mà ngài có thân xác y chúng ta, ngài bị giết, cho nên bao nhiêu những người ở dưới nhục mạ ngài đấy, ô nhục chứ, gieo xuống lại bị chết ô nhục. Nếu mà ngài biểu lộ thần tính của ngài, chúng nó đâu có dám nhà bán nhưng mà Ngài biểu lộ Ngài có thân xác y như mọi người đấy, gieo xuống trong ô nhục, trong cuộc sống này là như thế. Đặc biệt chúng ta đọc ở trong tin mừng của Matthew có hai tên trộm bị đóng đinh, đứa nào nhục mạ Chúa biết không? Mấy đứa nhục mạ Chúa biết không? Có hai theo tin mừng thì nói hai tin mừng của Matthew mấy đứa nhục mạ Chúa hả? Không biết à? Mình đọc lại đi hả? Matthew 27 từ câu 39 44 cả hai tên trộm bên phải bên trái đều nhục mạ Chúa. Khác với Luca thì bảo một đứa nhục mạ, một đứa thì xin thương xót. Thì chúng ta thấy nếu mà xếp về mặt lịch sử mà thì không biết ai biết đúng ai biết sai gì. Luca thì bảo hai đứa, hai tên trộm, một đứa khinh rể thách thức Chúa xuống khỏi tập giá để cứu nó, một đứa thì bên đỡ danh dự của Chúa nói là ông này vô tội, còn hai đứa trước mình có tội cả bị đóng đinh, tại sao mày lại nhục mạ ông ấy, xin Ngài thương xót con, thì đứa đó được Chúa cho lên trời ngay. Trong khi đó Matthew thì hai đứa năm nhục Ngài. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng tác giả tin mừng không có ý viết lịch sử mà dựa vào lịch sử để viết xong ít. Dựa vào lịch sử là lúc Đức Giêsu bị đóng đinh đó, có hai tên trộm cũng bị giết, cũng bị đóng đinh, đó là chuyện lịch sử. Nhưng mà giáo lý của Matthew thì nói rằng Ngài bị nhục tối đa, ai cũng khinh rẻ Ngài, cho nên nói rằng tất cả mọi người kể cả hai tên trộm nói đến cái sự nhục nhã tối đa của Ngài thì Matthew nghĩ như vậy thôi. Còn Luca thì để nói về lòng thương xót của Chúa đối với những ai nhận lỗi mình và sám hối, thì Luca đây bảo có một tên nhục mạ, một tên sám hối xin theo, thì ai sám hối tội mình xin theo Đức Giêsu được lên thiên đàng, nói lòng thương xót và quyền năng yêu thương của Chúa Giêsu. Đây mỗi một tác giả người ta nói về một điểm giáo lý, chứ còn chúng ta bảo rằng ai biết đúng ai biết sai thì chúng ta sẽ rối trí và không chấp nhận được kinh thánh. Đó là gieo xuống trong ô nhục hình ảnh Chúa Giêsu đến vô tội đó mà còn bị người ta coi thường như vậy. Cũng như bây giờ ba má chúng con còn quý mấy thì quý, hay là nếu có người yêu là quý mấy đến cỡ nào chăng nữa mà người đó qua đời, có ai để ở trong nhà để mà chiêm ngưỡng không? Khi nào bố mẹ mình chết rồi thương bố mẹ quá, người yêu mình chết thương người yêu quá, thôi cứ để ở trong nhà để mà chiêm ngưỡng có không? Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba nó lo chôn rồi đấy, ô nhục chịu được không? Ô nhục vậy mà nó bảo nó thương chôn xuống đấy. Đó là hình ảnh mà Phaolô nói là khi chúng ta có một trong thân xác này chưa tham dự vào sự sống phục sinh ấy, thì ô nhục, nhưng sống lại thì trong vinh quang. Mặc dù Chúa Giêsu bị khinh rẻ như vậy nhưng Ngài sống lại thế nào? Thưa Philip trên 2 câu 6 câu 11 là người nói là Phaolô nói là cả tầng trời muôn vật trên trời dưới đất khi nghe danh Giêsu thì phải sụp xuống thờ lệ và tôn hô Ngài là Chúa. Đó, sống lại trong vinh quang, không có ai được cái đó. Tất cả mọi người chết là đi vào trong ô nhục, là thối tha, là người ta tránh xa. Còn Chúa Giêsu Ngài sống lại, tuy lúc chết ô nhục nhưng sống lại rất vinh quang, muôn vật phải tôn thờ Ngài. Các bạn Và chẳng những thế, khi Ngài sống lại ở đó, Ngài không chia quyền năng sự sinh của Ngài cũng như vinh quang phục sinh của Ngài cho tất cả những người nào mà Ngài muốn chiết đoạt họ. Dù người đó là người có tội, người ác mấy chăng nữa, khi Ngài chiếm đoạt họ thì Ngài cải tạo người đó nên tuyệt vời. Đó là lý do chúng ta thấy hồi thánh cho ta đọc câu chuyện của ông Saulo, cũng có nghĩa là cũng có tên là Phaolô. Khi ông chưa biết Chúa Giêsu, ông chưa phải là người công giáo, ông là kẻ ác, ông lấy chắc án của các thượng tế ở Israel, lao về Damas bắt được bất cứ người nào theo đạo công giáo, ông giết hết. Ác chưa? Vậy mà Chúa Giêsu chụp được ông. Thực ra thì cái ác ý của Phaolô trong đó có một cái thiện ý, cho nên Chúa mới thương. Cái thiện ý là gì? Thiện ý là ông nghĩ rằng để cho những người công giáo bỏ đội Môi-se là xúc phạm đến Chúa, cho nên ông giết tất cả đứa nào coi thường một Môi-se hay bỏ đội Môi-se. Thế như bỏ cất bì, thí dụ như không rửa tay trước khi ăn là đội Môi-se, thí dụ làm việc trong ngày Sa-bát là đội Môi-se, đứa nào mà bỏ thì phải giết đó để bảo vệ uy danh của Chúa. Thì từ cái ác của ông ấy, trong đó có một cái thiện tâm, có một cái khát vọng để bảo vệ danh dự uy quyền luật lệ của Chúa. Chính vì cái thiện tâm này mà Chúa sửa. Chứ nếu một kẻ giết được người ta nên là há giả, nên là đắc thắng, giống như Midian chẳng hạn như vậy, giết được người khác nên đắc thắng, há giả nên là thành công, thì Chúa không trộm những loại người đó, Chúa sửa những người đó. Ít nhất ở nơi họ có một cái gì đó, họ hướng về một cái gì tốt, có một cái thiện tâm. Cho nên dù tội lỗi độc ác như là ông Phaolô, khi Chúa xô ông xuống đất, một đường ánh sáng chiếu vào ông, làm ông ngã xuống đất. Và Chúa hỏi Saulo, tại sao ngươi bắt bớ ta? Dư chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Tức khi Chúa chọn ông Phaolô rồi đó, thì chúng ta thấy rằng sao? Ông trở thành người rất là quyền năng và nhiệt tình. Trước đây thì ác độc ác như vậy, nhưng sau này nhiệt tình loan báo tin mừng, không sợ chết nữa, hay là sẵn sàng chết vì giữ luật của Chúa, giữ giáo lý của các tông đồ, chứ không giữ luật Môi-se nữa. Đấy, trước ông cường điệu đi bắt người ta như vậy, nhưng mà khi Chúa Giêsu thông ban cho ông cái quyền năng của Chúa đã từ có chết sống lại, thì ông rất nhiệt tình. Tôi rất là cảm phục ông. Sách Tông đồ Công vụ ở chương 14 từ câu 8 đến câu 13 có ghi này: lúc đó ông đến Lystra, ông giảng thì không vừa lòng người ta. Những người Do Thái ở Antiochia và Iconium nghe tin rằng ông Phaolô đã phản bội họ để đi theo cái đạo của Giêsu, và bây giờ đi giảng ông ấy sống lại, cho nên họ rủ nhau hùa đến Lystra, tất cả mỗi người dùng đá ném Phaolô cho chết. Họ tưởng ông ta chết rồi, họ lôi xác ông vứt ra ngoài thành, rồi họ bỏ đi. Thế bỏ đi cái nào ông ấy? Bỏ cái gì? Phủi tay, phủi bụi trong người, chắc chắn là mặt còn sưng vù vù lên, bởi vì nó nên đá chết cơ mà. Ông phủi bụi, phủi tay mà. Bắt đầu ông rồi ông lại đi đến bẹp tê ông giả là vừa mới bị ném đá, người ta tưởng chết, đáng đã phải sợ chứ, nhưng mà xem ra ông lại càng hăng hái nữa,
đến đặt đêm giảng, đến tuần đêm giảng hai tuần lễ, giảng hai tuần lễ rồi ông trở lại cái nơi mà dân đã đem đá ông ấy. Tức là ông đến cả cái chỗ mà ở dân Antiochia, hoặc là dân ở Iconium, hoặc là trở lại cả Lystra nữa. Trước đây thì ông chỉ đến Lystra giảng thôi, nhưng mà khi ông trở lại, ông đến cả cái nơi mà dân Antiochia hoặc là Iconium ném đá, đến đi giảng luôn, đặc biệt luôn, phải hăng hơn không? Đó, nếu mà ông này không được trung dự vào sự sống của Chúa Giêsu Christ thì làm sao ông có can đảm và ông hăng hái như vậy được? Đó là diễn tả là sống lại trong quyền năng. Phao Lô nói sống lại trong quyền năng, sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Ngài quyền năng, Ngài tự bật tung tảng đá ở cơ bộ, Ngài bước ra. Và bây giờ cái quyền năng đó Ngài còn ban cho cả ông Phao-lô và những người thuộc về Ngài làm việc không có sợ chết, và Ngài còn vui mừng khi gặp gian nan khốn khó đó. Đó, sống lại trong quyền năng. Phao-lô nói tiếp, gieo xuống trong khi huyết. Khi huyết tức là chúng ta chết vì thân xác chúng ta, về cái thân xác của chúng ta bị giới hạn giữa không gian hay thời gian. Chúng ta có mặt ở đâu thì chỉ có ở đó, chứ không phải một lúc ở khắp mọi nơi được. Cụ thể như khi Chúa Giêsu chưa sống lại đó, Ngài còn mang một kiếp sống phạm nhân như mọi người ngoại trừ tội lỗi đó. Thuyền các tông đồ gặp sóng gió, tại vì vắng Chúa Giêsu. Thế là Chúa Giêsu thấy vậy, Ngài đi trên mặt nước biển đến với thuyền các tông đồ. Khi Ngài lên thuyền các tông đồ thì sóng gió im lặng. Đó. Nhưng mà nếu mà Đức Giêsu cùng đồng hành với các tông đồ trên thuyền thì thuyền các ông đâu có bị sóng gió đâu, tại vì vắng lặng. Bây giờ muốn các ông được bình an, Ngài phải có mặt, thì Ngài phải đi trên mặt nước đến với thuyền các ông. Đó. Đó là một lúc phải không ở khắp mọi nơi khi chưa từng có chiếc sức lại đây. Gieo sống trong cái huyết là như vậy. Đấy, sống lại trong, sống lại là thần thiên. Sống lại là thần thiên có nghĩa là sao? Chúa Giêsu khi sống lại cũng là cái thân xác đã nhận ở nơi Đức Maria, cũng có một thân xác như chúng ta. Nhưng thần thiên là sao? Không lệ thuộc vào không gian và thời gian. Một lúc Chúa Giêsu dịch ở chỗ này và ở chỗ kia. Ví dụ chúng ta đọc sứ đồ công vụ, xin lỗi, chúng ta đọc ở tin mừng Luca chương 24, chiều Chủ nhật nhất phục sinh, Ngài sống lại. Thời điểm ấy Ngài sau ngày với hai môn đệ về đặng Ê Mao, hai ông kia khi nhận ra thầy Giêsu, các ông ấy trở lại Jerusalem, thì 11 môn đệ ở Jerusalem cũng nói là ủa vừa rồi đến đây thầy cũng hiện đạo với chúng tôi. Như vậy cùng một thời điểm Đức Giêsu đi đường về môn đệ về đặng Ê Mao, cũng cái thời điểm đó Ngài lại có mặt ở Jerusalem, cửa đóng kín mít Ngài vẫn có mặt. Như vậy đó là cái xác thần thiêng, nó không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Đó là sự sống phục sinh, sự sống đời đời ở nơi Thiên Chúa để ban cho chúng ta được tham dự được điều đó. Và như vậy Ngài nói tiếp ở dân chương 6 câu 54, ta ai ăn ta nó sống nhờ ta, ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết. Có nghĩa là hôm nay nếu chúng ta rút lễ, cái chết của chúng ta dưới cái nhìn của Thiên Chúa chỉ là một giấc ngủ. Mà cô chương 5 câu 39, khi người ta khóc lóc về em bé mới tắt thở, Đức Giêsu bảo không, nó ngủ đó thôi, tại vì Ngài cho nó sống lại. Ngài bảo nó ngủ đó thôi. Lazaro, Ngài bảo ấy ta ngủ đó thôi. Cho nên ai được Chúa thương sao thì cái chết của họ chỉ là giấc ngủ. Hỏi rằng cô bé Lazaro hay là ông Lazaro, ông đâu đã được rước mình máu Thánh Chúa đâu? Chẳng qua là Chúa muốn cho những người này được sống lại, mà Chúa bảo là người đó ngủ đó thôi. Vì thế chúng ta có chết một ngày kia, chúng ta được khi Chúa Giêsu trở lại trần gian lần thứ hai, xác hồn chúng ta kết hợp lại với nhau và về hưởng hạnh phúc với Chúa. Lúc đó chúng ta được thấy hạnh phúc như Thiên Chúa ở trong thiên đàng. Nhưng dù sao cái niềm tin này đối với người Công giáo vẫn còn ở trong hy vọng. Phaolô nói gì? Roma chương 8 câu 4 em rằng ơn cứu độ đến với ta đọc mua một hy vọng, hy vọng mà thấy được ai còn hy vọng nữa.
Nhưng nếu ta hy vọng điều ta không thấy
thì ta
cứ tin vững đợi chờ.
Ơn cứu độ đến ta như một hy vọng vẫn còn ở phía trước. Chưa ai nắm trọn về ơn cứu độ, chưa ai đón nhận trọn vẹn hạnh phúc của sự sống phục sinh của Chúa Giêsu vẫn còn ở trong hy vọng. Còn ơn này, đời này chúng ta chỉ thấy dấu chỉ hay là hiện tượng nói về khi người đó đã được tham dự vào sự sống phục sinh của Chúa, như tôi vừa kể ông Phaolô, khi ông thuộc về Chúa rồi đó thì ông không sợ chết đấy, ông hăng hái đi rao giảng về Chúa khác trước đây. Còn bao giờ ông Phaolô về thiên đàng, ông còn quyền năng hơn là khi còn ở trần thế này. Bây giờ cứ trong hy vọng thôi. Cũng vì vậy mà Phaolô nói với đoàn Philip ở chương 3 câu 12-14 vẫn thuộc đọc cho nghe. Được ai nghĩ mình đã đoạt được
giải
ý, đã được đoạt giải thưởng, hay từng ai nghĩ mình đã là người hoàn hảo, nhưng chúng ta đang đuổi theo để mà chiếm đoạt, bởi chưng chúng ta đã được Đức Kitô chụp lấy ta. Vậy hãy quên phía sau mà lao mình về phía trước, nhắm đến đích giải thưởng đang chờ sẵn và chạy đến để đón nhận ơn kêu gọi từ trên cao Thiên Chúa đã ban bố cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Quên mình phía sau, sau lao mình phía trước, vì chúng ta chưa ai nắm chặt được. Cho nên khi chúng ta đã nhận Đức Thánh Khai Tâm là nhận lấy quyền Chúa Kitô phục sinh trọn vẹn nhất, Đức Thánh Khai Tâm là thánh tẩy thêm sức và thánh thể trọn vẹn nhất, thì chính lúc đó chúng ta được hoàn toàn đồng hóa với Chúa Giêsu phục sinh. Cho nên Ngài nói cũng trong tin mừng hôm nay, Gioan chương 6 câu 56-57, ai ăn tôi nó sống nhờ tôi, đó. Ai ăn thì tôi và uống máu tôi thì nó lưu lại trong tôi và tôi lưu lại trong kẻ ấy. Cũng như Chúa Cha nơi cảm sống đã sai tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sống nhờ tôi như vậy. Cho nên mỗi khi tức rước lấy là chúng ta được lưu lại trong Giêsu, Chúa Giêsu lưu lại trong ta, chúng ta được sống bằng sự sống của ban cho Thiên Chúa. Cho nên cái lời của Đức Giêsu xác quyết như vậy, chúng ta thấy làm chứng rõ nhất để cho chúng ta hiểu rằng khi chúng ta đã thuộc về Chúa trong cái Thánh Khai Tâm, Chúa ra sức bảo vệ chúng ta. Bảo vệ chúng ta chính là bảo vệ chính Ngài mà. Cho nên trở lại chuyện của ông Phaolô đấy, khi Chúa xô ông trên đường Đa-mát thì Chúa hỏi tại sao mày bắt bớ ta? Ông đâu bắt bớ Chúa Giêsu đâu, ông đi bắt bớ những người Công giáo mà người nói rằng người Công giáo chính là ta. Đúng đến người Công giáo là đúng đến Giêsu phục sinh, quan trọng không? Cho nên là Ngài mới nói rằng giơ chân đạp mũi nhọn là khôn cho ngươi. Đúng đến người Công giáo là đúng đến Chúa. Mà đâu nơi Chúa thì chúng ta đâu. Bởi vì Chúa đã tự mình xúc lại đầy quyền năng đó. Nên dựa vào cái lời tin những người Chúa Giêsu khẳng định này với ông Phao-lô, người bắt bớ ta, người bắt bớ người ta, ngài không bảo rằng tại sao người bắt người Công giáo mà ngài bảo rằng bắt bớ ta đó. Thì chúng ta thấy làm sao? Tôi đưa ra cái hệ luật này, đã là người Công giáo mà đánh nhau tội nặng gấp đôi người bên lương, đúng không? Người bên lương họ đánh nhau, họ có Chúa, họ chưa thuộc về Chúa thì như là hai con gà trọi đấu nhau không? Đó, thật sự người bên lương họ đánh nhau thì cũng giống cái con gà nó đánh nhau thôi. Nhưng mà người Công giáo đã thuộc về Chúa rồi mà đánh nhau mà chửi nhau, chẳng những xúc phạm đến người đó mà xúc phạm đến chính đến toàn năng đến đã từng có sự xúc phạm tội nặng lắm. Hay nói cách khác, người biết lương họ cãi nhau đánh nhau tội nhẹ, còn người Công giáo mà chửi nhau cãi nhau tội nặng, bởi vì xúc phạm đến chính Chúa Giêsu Christ. Thế nên Chúa Giêsu mới nói này, tại sao người bắt bớ ta là chứ đâu ngài đâu có nói được bắt bớ người Công giáo đâu. Vậy thì chúng ta muốn biểu lộ chúng ta đang có một sự sống của Chúa Giêsu Christ hoạt động mạnh mẽ trong con người chúng ta, để chúng ta làm chứng cho mọi người thuộc về Chúa, giống như Phao-lô kiểu đó thuộc về Chúa, ông muốn tập hợp nhiều người thuộc về Chúa giống như ông. Thì chúng ta thứ nhất là gì? Tôi nhắc lại, trước nhất là đừng bao giờ đụng đến người Công giáo với nhau, có tội nặng. Thứ hai là gì? Là đừng bao giờ giữ cái lòng buồn phiền với người khác mà không muốn đến với người ta. Đấy, Đức Giêsu ngài vượt qua mọi rào cản, một lúc ngài ở có mặt ở khắp mọi nơi, không có gì nó ngăn cản ngài được. Thì chúng ta cũng đừng để cái tính ích kỷ, cái tính nhỏ nhen để nó chặn chúng ta không đến với người em chúng ta được, mà phải đến phục vụ người em dưới sự hướng dẫn của tin mừng, với sức mạnh của Chúa Giêsu Phục Sinh mà chúng ta rước lễ đó, để làm cho anh em nhận ra chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, có Chúa Giêsu tuyệt vời thế nào, những người em cũng bắt chước chúng ta. Như Zacharia nói trong ngôn sứ Zacharia đó rằng gặp người gì, 10 người đàn ông cho thấy nắm lấy áo, 10 người đàn ông của các dân tộc nắm lấy áo của người Do Thái mà nói làm sao? Chúng tôi muốn đi theo anh vì chúng tôi biết Chúa ở bên anh. Địa chỉ Zacharia chương
8:23.
Rồi Zacharia 8:23, 10 người đàn ông thuộc các dân tộc níu lấy áo của người Do Thái là người thuộc về Chúa, để nói rằng chúng tôi muốn đi theo anh bởi vì chúng tôi biết có Chúa ở cùng anh. Khi nào chúng ta làm được, chúng ta sống được như vậy thì chúng ta cũng thực hành chọn cái sứ mệnh truyền giảng mà Chúa Giêsu trước khi về trời đã ra lệnh chúng ta phải tiếp nối sứ mệnh của ngài, mà câu đáp ca chúng ta mới đọc nhắc là lệnh Chúa Giêsu Ma-thi-ơ ở Văn-cô chương 16 câu 15: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng cho mọi loài thuộc tạo. Amen.